nị Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là thứ ba, 21 tháng 7 năm 2015, khóa Bát Nhã trung cấp 4 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay cô giảng một bài kinh phổ thông, đó là bài kinh Niệm Xứ. Bài kinh này trích từ kinh Trung Bộ tập 1 phần 10. Và cái bản này là bản do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra Việt ngữ. Cái bài kinh Niệm Xứ thường người ta gọi cái tên đó là Tứ Niệm Xứ. Thì cái bài kinh này là một cái phương thức tu tập rốt ráo. Tại vì trong bài kinh này có nói là đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thành thử cái phương thức tu tập theo trong cái kinh Niệm Xứ này được xếp như là cái phương thức quan trọng để kinh nghiệm niết bàn, tức là thoát tất cả khổ đau, phát huy trí tuệ tâm linh. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào để phân tích, tìm hiểu cái phương thức tu tập này nó quan trọng như thế nào. Thì Thầy Thiền Chủ cũng xếp cái bài kinh Niệm Xứ này vào trong cái chương trình học của cái lớp cuối cùng của các khóa Bát Nhã. Chứ Thầy không có dạy kinh Niệm Xứ trong các lớp Bát Nhã trung cấp 1 hay 2. Là vì sao? Là vì cái phương thức tu tập ở đây đòi hỏi thiền sinh phải có cái kinh nghiệm, cái biết không lời của tánh giác là ít nhất, và sau đó phải tiến lên tới chỗ nhận thức không lời thì mới thực hành được cái bài kinh Niệm Xứ theo đúng cái nội dung chính của bài kinh. Có đôi khi có những vị giảng cái bài kinh Niệm Xứ trong cái chiều hướng đơn giản hơn, tức là hướng dẫn những cái bước thực hành ban đầu thuộc về quán mà có lời. Ví dụ như thông thường người ta trình bày về thân thọ tâm pháp trong cái mức độ giới hạn thôi. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì khi hướng dẫn tu tập bốn niệm xứ qua bốn cái lãnh vực đó thì nó rất là chật hẹp, và để dành cho người mới bắt đầu tu tập thôi, để đối trị với những cái bệnh chấp trước của thế gian. Cho nên chỉ lấy một điểm ở trong bốn cái lãnh vực thân thọ tâm pháp để mà quán chiếu. Ví dụ như thông thường người đời chấp cái thân của mình là thanh tịnh, là trong sạch. Thì bây giờ làm sao cho đừng có luyến ái cái thân, thì phải hiểu thân là bất tịnh. Còn mỗi khi có cảm thọ thì người ta cũng thường dính mắc vào cái cảm thọ vui thích. Từ cái vui thích nó mới sinh ra ái dục. Cho nên để đối trị với cái bệnh là ưa thích lạc thọ thì phải quán thọ là khổ. Đối với tâm Người đời vẫn mong muốn tâm là phải vững chắc, là phải thủy chung như nhất, là phải không bao giờ thay đổi. Cho nên mình phải quán chiếu tâm của con người là vô thường, nó thay đổi còn nhanh hơn hiện tượng thế gian. Tức là những cái hiện tượng thế gian khác mình biết nó thay đổi, mà thực sự tâm con người thay đổi còn nhanh hơn. Cho nên phải quán chiếu tâm vô thường. Và cái cuối cùng là các pháp trên thế gian. Mình vẫn thường nghĩ rằng các pháp nó thường hằng, mình mong muốn các pháp trên thế gian thường hằng là vì nó có một cái cốt lõi chắc chắn, nó có cái thực chất cố định. Thì đối với cái tâm có cái quan điểm sai lạc như vậy, người ta cần phải hiểu các pháp là vô ngã. Do đó khi hướng dẫn thực hành bốn niệm xứ trong bốn cái phạm vi đó, giống như là mình chỉ dành cho người mới bắt đầu tu, và đó nó thuộc về tục đế bát nhã. Còn ở trong kinh niệm xứ hôm nay chúng ta học, nó trích từ trong kinh Nikaya, thì cái phạm vi nó rộng hơn và đòi hỏi cái người tu tập phải có kinh nghiệm, cái tánh giác mới có thể bắt đầu ứng dụng để thực hành bốn niệm xứ. Bây giờ cô đi vào cái bài kinh. Trước nhất cô muốn nói cái từ niệm. Cái từ niệm tức là cái từ sati, đó là tiếng Pali. Trong cái nghĩa gốc của cái từ sati, nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó là cái sự tưởng nhớ, nhớ lại, hay là lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ như mình nói niệm Phật, lặp đi lặp lại nhiều lần danh hiệu của các Đức Phật. Hoặc là nó có ý nghĩa là cái sự tự nhận biết, hay nó là cái tánh sáng suốt của tâm. Như vậy, trong cái nghĩa gốc của từ sati, mình cần phải phân biệt hai sắc thái biết khác nhau. Một sắc thái biết của tâm thế gian, hay là cái biết có lời, sử dụng ý thức phân biệt so sánh, sử dụng ý căn suy nghĩ tưởng nhớ quá khứ, hay là sử dụng trí năng suy đoán trong tương lai. Đó là cái biết của vọng tâm. Ví dụ như khi mình dùng lời để lặp đi lặp lại nhiều lần một cái danh xưng của Đức Phật hay Bồ Tát, thì nó thuộc về cái biết có lời. Hoặc là khi mình nghĩ tới, nhớ tới, thì mình đã sử dụng cái dùng suy nghĩ của ý căn, thì nó thuộc về cái biết có lời. Ngoài ra có một cái sắc thái biết thứ hai là cái sắc thái biết của tánh giác, tức là biết rõ ràng mà trong không lời. Đó là cái chức năng tự nhận biết của tánh giác. Hay khi nói tới sati là cái tánh sáng suốt của tâm, là cũng muốn nói đến cái biết trong sáng của tánh giác. Và khi chúng ta thực hành miên mật trong một thời gian, thì cái biết không lời nó tự động nó trở thành là cái biết rõ ràng đầy đủ về một cái nội dung, thì nó trở thành là nhận thức không lời. Do vì cái từ sa tí nó có nhiều nghĩa như vậy mà chúng ta tạm phân chia ra hai sắc thái, một bên vọng tâm, một bên chân tâm. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu khi dịch ra tiếng Việt thì thường Hòa Thượng thêm cái chữ chánh ở trước cái chữ niệm, đó là chánh niệm, để muốn nói tới cái biết của tánh giác. Ở đây có bốn nơi, bốn chỗ hay là bốn cái phạm trù hay là bốn cái lãnh vực để mình tu tập với cái biết của tánh giác. Đó là thân, thọ, tâm và pháp. Trước khi đi vào chi tiết của bài kinh có rất nhiều chi tiết, cô muốn giảng thêm một chút về cái phương thức như thật, tức là thấy, nghe, xúc chạm, biết như thật. Và sau đó cô cũng muốn nhắc lại như thế nào là thấy, nghe, xúc chạm, biết như vậy. Tại vì trong cái bài kinh này đã ứng dụng hai cái pháp đó, tức là pháp như thật và pháp chân như. Thí dụ như mình mở mắt, mình nhìn cái bình bông này bằng giác quan, mình nhìn thì mình thấy cái bề ngoài hay cái bề trong của đối tượng, bề ngoài của đối tượng, phải không? Bằng con mắt, làm sao mình nhìn phía đằng sau của bình bông? Làm sao mình nhìn bên trong của cái bông này? Cho nên mở mắt nhìn là chỉ bề ngoài thôi. Và khi cái tầm mắt mình chạm vào đối tượng là mình thấy cái đang là của đối tượng, phải không? Đó, phải không? Đó là pháp như thật. Mà khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, mình thấy tức khắc, phải không? Phải không? Cho nên cái biết hay là cái lóe sáng biết đầu tiên á, khi giác quan tiếp xúc với đối tượng là cái biết của tánh giác qua tánh thấy, phải không? Thì như vậy cái biết này nó có suy luận méo mó chưa? Chưa. Vật thế nào? Biết y vậy thôi. Và chưa có suy nghĩ, chưa có phân biệt so sánh gì hết. Có nghĩa là khi vừa chạm mắt thấy biết liền tức khắc, thì cái thấy biết tức khắc gọi là cái thấy biết như thật. Và nó là cái biết không lời, và nó là chức năng là của tánh giác. Nó khách quan, tại vì nó như thế nào nhận biết y vậy, trong thầm lặng thôi. Đó là cái đặc tính của cái biết của tánh giác. Giờ mình tạm gọi đó là thấy biết như thật, nghe xúc chạm như thật. Đó là cái pháp như thật mình đã học rồi, nhớ không? Như vậy bước đầu tiên khi mình thực hành pháp như thật thì cái đang là một cái cụ thể, một cái vật cụ thể. Mặc dầu mình biết không lời nhưng mình vẫn thấy cụ thể. Khi mình hoàn toàn dừng hết khái niệm trong đầu, lúc đó cái đang là nó trở thành cái như vậy. Tức là không có khái niệm gì hết trong tâm mình nữa, thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Cho nên từ cái thấy như thật tiến tới cái thấy như vậy rất là nhanh, với điều kiện trong tâm hoàn toàn không có khái niệm nào khởi lên. Khái niệm khởi lên là mạng lưới của chức năng nào? Trong sắc thọ tưởng hành thức. Cái khái niệm về tên gọi, về hình sắc, về hình dáng màu sắc là chức năng của tưởng. Bây giờ hoàn toàn tắt hết khái niệm trong tâm thì mình sẽ thấy như vậy thôi, không diễn tả gì thêm nữa hết. Thì hai cái pháp như thật và như vậy là ứng dụng để thực hành trong cái kinh niệm xứ. Thì khi thấy như vậy là mình thấy cái bề trong hay bề ngoài của hiện tượng thế gian? Cũng là bề ngoài của hiện tượng thế gian. Cho nên quý vị để ý ở trong bài kinh, đây là bốn cái lãnh vực để mình thực hành thân, thọ, tâm, pháp. Cái biết của mình, tức là qua các giác quan thấy, nghe, xúc chạm. Và khi mình đối diện với hiện tượng thế gian, ở đây là tất cả cái này là thuộc về mình, thọ cũng mình, thân cũng mình, tâm cũng của mình. Nhưng mà ở trong bài kinh có nói tới tâm của người khác, thân người khác, thọ của người khác nữa. Nhưng mà cái phần đó sau chưa tính. Bây giờ tính trước nhất là chúng ta. Thì khi mình sử dụng giác quan đối diện với tất cả những cái phạm trù này, thì trong kinh gọi là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Khi mà nói cái chữ ở trên có nghĩa là cái bề ngoài, tức là cái tướng, thì thấy như thật, tức là thấy cái bề ngoài. Con mắt mình nhận biết như thế nào, thấy y vậy thôi. Thọ, tâm hay pháp cũng đều là khi mình chọn một chủ đề là mình nhìn ngắm cái tướng của nó trước nhất. Cho nên trong kinh cái chữ là quán thân trên thân, không có nói quán thân trong thân hay quán thân dưới thân gì hết, mà quán thân trên thân. Là mình nhìn sao? Thì mình nhìn cái đang là mình nhìn ở trên nó thôi. Mà mình phải nhìn chính nó, chứ không phải mình nhìn cái khác. Tức là giác quan đối tượng trực tiếp. Đó là ý nghĩa của cái chữ quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Dầu mình sử dụng pháp như thật hay pháp chân như đều là trên nó thôi, trên cái đối tượng đó thôi, chứ không có đằng sau đối tượng hay là bên trong đối tượng. Nhưng có một mặt khác nữa, sau khi nhìn ngắm cái tướng, sau đó phải hiểu tới cái tánh nữa. À, bây giờ tới cái tánh, tức là sâu bên trong đối tượng, đi vào cái bản thể sâu sắc của đối tượng. Mà cái bản thể sâu sắc là cái gì? Lý duyên khởi, pháp duyên sinh, tức là y duyên tánh hay là biến dịch tánh, sinh trụ hoại diệt. Mình nhớ lại cái tiến trình thành đạo của Đức Phật đi. Khi Đức Phật ở trong tâm ta thà nhìn ngắm hiện tượng thế gian, thì trước nhất Ngài thấy cái bề mặt bên ngoài, tức là cái chân như. Cái chân như nó nằm ở bên ngoài. Rồi sau đó Ngài mới nhìn sâu vào bên trong hiện tượng, mới thấy y duyên tánh, mới thấy biến dịch tánh, mới thấy bản thể trống không, bản thể là quyển, tức là hai mặt của một sự kiện. Cái mặt này là tướng, mặt này là tánh. Mặt tướng thì có thể dùng giác quan để tiếp xúc, nhưng nhận hiểu bằng trí tuệ. Còn cái mặt tánh thì chỉ sử dụng trí tuệ thôi. Tại vì cái bản thể, cái tiềm ẩn sâu đằng sau hiện tượng, bên trong hiện tượng, phải dùng trí tuệ chứ không có dùng con mắt nữa. Thì trong mỗi đoạn trong bài kinh niệm xứ là gồm cả hai phần. Một lát nữa đi sâu vào mỗi phần chúng ta sẽ nhận ra. Tức là vừa hiểu, bắt đầu thấy như thật, sau đó an trú trong chánh niệm như vậy, rồi cuối cùng nhìn sâu vào trong bản thể để nhận ra cái y duyên tánh hay biến dịch tánh của cái hiện tượng đó. Và cuối cùng thì an trú trong tâm bất động. Tâm bất động là chân như. Đó là cô nói một cái dàn bài chung của những cái đoạn chi tiết ở trong cái bài kinh niệm xứ. Có ai muốn đọc giùm cô một đoạn không?
Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, Kamasadama là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các tỷ kheo dâng đáp Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như sau. Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, ở đây, tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vì ấy thở vô. Tỉnh giác, vì ấy thở ra. Thở vô dài, vì ấy tuệ tri. Tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vì ấy tuệ tri. Tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vì ấy tuệ tri. Tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vì ấy tuệ tri. Tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Này các tỳ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài, tuệ tri, tôi quay dài. Hay khi quay ngắn, tuệ tri, tôi quay ngắn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo thở vô dài, tuệ tri, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, tuệ tri, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Như vậy, vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy không nương tựa, không chấp trước việc gì trên đời. Đầy các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân.
Thôi, ngừng rồi. Những cái đoạn khác, cái thứ tự, cái cấu trúc, nó cũng tương tự như cái đoạn này thôi. Thì đây là trình bày về cái điểm thứ nhất là thân. Trước nhất là thở, tức là nói về pháp thở. Trong cái đoạn này có một chỗ cô muốn giảng, đó là trước khi thực hành pháp thở, vị ấy phải an trú chánh niệm trước mặt. Cái chữ chánh niệm là cái biết không lời đó. Như thế nào là an trú chánh niệm trước mặt? Như vậy quý vị thấy cái bài kinh này nó dành cho người đã có kinh nghiệm tánh giác rồi đó, kinh nghiệm vững chắc cái biết không lời của tánh giác rồi. Thì bây giờ trước khi thực hành cái pháp thở phải tác ý, tắt hết vọng tưởng, tức là tác ý có cái biết không lời, rồi sau đó mới bắt đầu hít vô thở ra. Cho nên cái chữ tuệ tri dùng ở đây là cái biết không lời. Vị ấy thở vô, thở ra. Vị ấy thở vô, thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Mặc dầu có cái câu tôi thở vô dài, nhưng mà không có nói thầm cái câu đó. Chỉ là thầm nhận biết mình đang thở vô dài, thầm nhận biết mình đang thở ra dài. Đó dùng hai chữ tuệ tri, tức là biết bằng trí tuệ. Có nghĩa là thầm nhận biết thôi, không có còn nói thầm. Cho nên cái thực hành ở đây không có còn tầm, không còn tứ. Có nghĩa là đòi hỏi cái điều kiện thực hành niệm xứ là tắt hết vọng tưởng rồi, an trụ ở trong chân tâm, để thực hành tiếp. Cho nên khi hít vô ngắn, biết rõ ràng mình hít vô ngắn, cái biết này là cái biết nó đã nằm ở trong cái biết như thật, hay là cái biết của chánh niệm tỉnh giác. Biết rõ ràng đầy đủ mà trong không lời. Thì khi hít vô ngắn, biết ngắn, hít vô dài, biết dài, đó là cái biết như thật rồi. Không phải là cái biết của ý thức đâu, tại vì đây là thầm nhận biết. Rồi cái đoạn sau nè, đoạn sau: quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân, có nghĩa là mình biết mình như vậy thì mình cũng biết người khác như vậy. Hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân. Làm sao để biết có tánh sanh khởi hay là có cái diệt tận trên thân? Thì mình đang làm pháp thở. Khi hít vào thì biết là có hơi thở, khi thở ra chấm dứt hơi thở thì biết là hơi thở chấm dứt. Khi hít vào thì biết là hơi thở có mặt, khi thở ra cuối cùng thì biết hơi thở chấm dứt. Thì bằng cái sự thay đổi sinh diệt của hơi thở để nhận ra cái tánh sanh diệt. Như vậy cái đoạn này nói đến cái tuệ trí nhận biết về cái y dương tánh đó, nhận biết về cái biến dịch tánh qua hơi thở, khi có khi không, để cho mình nhận ra được tất cả các pháp đều có sinh thì có diệt. Thì đây là cái trí tuệ, chứ không phải lúc này còn nói thầm nữa, mà chỉ là thầm nhận biết về cái sự sinh ra và chấm dứt của hơi thở. Rồi cái câu cuối cùng: có thân đây. Tại sao mà là có thân đây? Cái đoạn thứ nhất thì biết như thật về hơi thở, hít vô ngắn, hít vô dài, thở ra ngắn, thở ra dài, biết hết, đó là như thật. Giác quan tiếp xúc với đối tượng thấy biết như thật. Trong cái đoạn thứ nhì thì bây giờ là biết bằng trí tuệ, có cái sự sinh diệt xảy ra qua hơi thở của mình, trên thân mình. Thân mình như vậy thì thân người khác cũng như vậy. Rồi cuối cùng trở về an trú trong chánh niệm như vậy. Tức là bây giờ sau khi hiểu tướng, tánh rồi thì bây giờ trở về trong cái trạng thái tâm bất động. Có thân đây là trở về trong cái thực tại. Và tuệ tri và vị ấy an trú chánh niệm như vậy, tức là bây giờ không có khởi ra cái sự hiểu biết về tánh sanh diệt trên thân nữa, mà bây giờ trở lại cái tâm bất động an trú chánh niệm như vậy. Do đó không có còn dính mắc, không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời, an trú trong cái tâm bây giờ là cái tâm như, thì không còn dính mắc cái gì nữa về tướng, về tánh. Thì đó là cái cách thực hành từ như thật, nhìn thấy hơi thở của mình ra vô, rồi đi đến hiểu biết tánh sanh diệt hay là biến dịch qua hơi thở của mình. Như vậy cái trí tuệ này là cái trí tuệ hiểu biết về lý dương khởi, pháp dương sinh đó, trên thân. Hiểu biết tướng, hiểu biết tánh, và cuối cùng thì tâm dừng lại, bất động, không dính mắc tất cả cái gì trên đời, không có dính mắc tới cái đối tượng là hơi thở nữa. Đó là một cái phương thức thực hành dùng hơi thở để đi đến kinh nghiệm tâm như. Thì những cái đoạn sau nó cũng tương tự như vậy thôi. Bây giờ chúng ta đọc tiếp.
Lại nữa, này các tỷ kheo. Tỷ kheo đi, tuệ tri, tôi đi. Hay đứng, tuệ tri, tôi đứng. Hay ngồi, tuệ tri, tôi ngồi. Hay nằm, tuệ tri, tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vì ấy tuệ tri thân như thế ấy. vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay vì ấy sống quán thân trên ngoại thân, hay vì ấy sống quán thân trên nội thân ngoại thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vì ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một việc gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân.
Thời ngừng. Thì quý vị thấy cái câu văn, tức là cái phương thức thực hành nó cũng được lặp lại giống như cái đoạn thứ nhất. Mà bây giờ là nói về thân mà bốn quay nghi, tức là thực hành trong bốn quay nghi. Đi đứng nằm ngồi, làm cái gì? Giữ cái biết cái đó. Giống như mình thực hành thiền chỉ, giữ cái biết không lời đó. Nhưng mà đây cái mức độ cao hơn, cái biết nó phải rõ ràng, tỉnh giác, tức là nó đã đi tới chỗ chánh niệm tỉnh giác rồi. Trong bốn quay nghi, mình làm cái gì, biết mình đang làm cái đó, đó là cũng là cái biết của tánh giác đó. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi chạy, hay là khi ngồi chơi, biết mình đang ngồi chơi. Mà tại sao cần phải biết như vậy, đối gì đó hả? Thí dụ bây giờ đứng đi vậy, biết mình đang đi. Đứng, biết mình đang đứng. Ăn, biết mình đang ăn. Để làm chi vậy? Để sử dụng cái biết không lời của tánh giác, tức là tự nhận biết đó. Còn không, cái tâm mình nó phải phóng đi, nó dính mắc với những chuyện bên ngoài, dính mắc với những chuyện thị phi, dính mắc với những chuyện mà không ăn thua gì tới mình nữa. Mà khi mình thấy cái gì mình cũng dính mắc vô thì là cái tâm thế gian rồi. Rồi lại dính mắc trong ba thời nữa, quá khứ, hiện tại và tương lai nữa. Thì bây giờ mình làm cái gì, mình biết mình đang làm cái đó, thì cái việc làm của mình nó tốt, nó đúng, và cái tâm của mình nó an trú ở trong chỗ cái biết mình đang làm gì. Như vậy là quán thân trên thân trong bốn quay nghi. Như vậy lúc nào cũng thực hành hết. Mình ngủ, mình biết mình sắp ngủ. Mình thức, biết mình thức. Đánh răng rửa mặt, biết đánh răng rửa mặt. Cái việc này dễ thực hành quá, phải không? Dễ không? Đúng rồi, đâu có gì khó đâu. Chỉ cần là mình nhớ, lúc nào mình cũng nhớ để mình thực hành. Đâu có đòi hỏi cái gì khó khăn, phức tạp. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi học, đang ngồi nghe Pháp, thì mình biết mình đang ngồi học, đang nghe Pháp. Đừng có phóng tâm đi ra ngoài đường, đừng có phóng tâm về nhà, đừng có phóng tâm nhớ chuyện hồi tuần trước. Thì cái đó là mình an trú ở trong cái tánh giác, là cái biết không lời trong bây giờ và ở đây. Còn nếu mình phóng tâm đi thì là vọng tâm, vọng tưởng. Đọc tiếp giùm.
Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo, khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo sanjati, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân.
Trời, cảm ơn con. Thì cái phần này cũng là biết rõ mình đang làm gì trong bốn quay nghi thôi. Bây giờ chúng ta đọc tiếp.
Lại nữa, đầy các tỷ kheo, tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da, và chứa đầy những vật bất tinh sai diệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Này các tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Vì vậy, vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Đầy các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân.
Cái phần này là đúng là quán thân bất tỉnh đó. Cái phần này là quan sát các bộ phận trong thân. Thì cái mục đích của cái phần này, tức là để cho mình đừng có quá luyến ái cái thân của mình. Tại vì nó bao gồm những cái thứ bất tịnh thôi. Mà khi mình không có tham đắm cái thân của mình á, thì mình mới có thì giờ để mình tu tập. Còn cứ tô bồi hoài cái thân của mình á, thì mất hết thì giờ. Và cũng khi nhìn thấy cái thân của mình như vậy thì cũng biết thân người khác như vậy. Thì đó cũng là đối trị với cái ham mê sắc dục. Bây giờ chúng ta đọc tiếp.
Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo quan sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỷ kheo, như một người đồ tể hiền xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân.
Thôi, thì trong cái phần này, quán thân trong một cái lãnh vực khác, tức là tứ đại, kết hợp nên thân của mình. Khi quán những cái đề mục này, ví dụ như các bộ phận trong thân hay là tứ đại kết hợp nên thân, nó đưa tới một cái kết quả là nhận ra được vô ngã đó quý vị. Nhận ra được cái thân của mình chỉ là kết hợp của những cái thứ này thôi. Từ đó mới không có dính mắc, không có chấp trước vào cái ngã nữa. Bây giờ mời đọc tiếp.
lại nữa, đầy các tỳ kheo. Tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày. Thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. Với các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, còn được các đường gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp dế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn 3 năm, chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân.
Thôi Ngân, cái phần này là cái phần quán mà quán thi thể. Hồi thời Đức Phật á, Đức Phật vẫn thường cho các vị tỳ kheo ra nghĩa địa ngồi thiền. Tức là bây giờ chỉ dùng mắt để nhìn thôi, chứ đúng mà không có giảng. Không có giảng vô thường hay là thân bất tịnh gì hết, cho ra ngoài nghĩa địa ngồi thiền. Mà quý vị cũng biết có khi ngủ ở nghĩa địa nữa đó. Là cái mục đích là sao? Tận mắt nhìn thấy cái cảnh thối rữa của xác chết thì nhận ra cái gì? Hả? Nhận ra thân mình, thân người khác cũng giống như vậy. Do tứ đại kết hợp, bây giờ nó tan rã ra thì giống như vậy thôi. Tức là mình rồi cũng sẽ chết, cái thi thể mình cũng y hệt như vậy, mà người khác cũng y hệt như vậy. Thì mỗi ngày mở ra nhìn xác chết, từ lúc mới bị chết quăng vô nghĩa địa, rồi 5-10 ngày sau nó trương, nó thối, nó sình, rồi mấy ngày sau rồi chim, chó, mèo gì nó tới nó cắn, nó ăn, rồi xương rải rác chỗ này chỗ kia, cuối cùng chỉ là những cái khúc xương nó rải rác rồi nó tan thành tro bụi. Thì mình sẽ nhận ra được cái gì? Nhận ra được cái quy luật vô thường, sinh già bệnh chết. Nhận ra tất cả các pháp có sinh thì phải có diệt, không có ai tránh khỏi cái quy luật đó. Thì đâu còn cái gì mà dính mắc ở đời, đâu có còn cái lậu hoặc là tài sắc danh thực thùy, phải không quý vị? Đó là cái bài pháp hay nhất đó. Thì hồi thời Đức Phật có cái sự kiện này, là lúc ban đầu có một số các vị tỳ kheo cứ đi ra nghĩa địa nhìn hoài thì chán đời, tự tử. Thấy ghê gớm quá, thấy cuộc đời không có gì hết, mà chính mình cũng vô ích. Thì có một số tự tử, rồi mượn bạn bè giết mình để mình chết cho rồi. Thì cái tin đó tới tai Đức Phật, Đức Phật phải quở và hướng dẫn lại cách thực hành. Tức là nhìn thấy để hiểu cái quy luật vô thường thôi, để đừng có luyến ái cái thân của mình và thân của người khác. Rồi tới đó phải đi lên, phải tu tập cái phương thức khác, chứ không phải thấy những cái thi thể đó rồi sinh ra chán đời rồi tự tử. Cái đó là sai. Có một cái câu chuyện như thế này để cô kể cho quý vị nghe. Hồi thời Đức Phật có một vị lương y tài giỏi là ông Jivaka, là lương y của vua A Xà Thế. Thì khi vua A Xà Thế về tu tập với Đức Phật thì ông Jivaka cũng trở thành lương y của Đức Phật và của tăng đoàn của Đức Phật. Thì ông Jivaka có một cô em gái tên là cô Simra. Cô Simra này xinh đẹp lắm, ca múa giỏi. Thì cổ nổi tiếng ở trong cái thành phố đó, các vương tôn công tử đều muốn thân cận với cô. Thì bây giờ ở trong thành phố có một gia đình giàu, cô đó là cô Bu Nha. Cô Bu Nha này có mời tăng đoàn của Đức Phật về nhà của mình để cúng dường trai tăng. Thì cô Bu Nha tâm thành lắm, cho nên muốn cúng dường tăng đoàn của Đức Phật. Thì cô mới cái người chồng của cô Bu Nha thì không có biết tu tập gì hết. Thì bây giờ cô mới mời cô Simra tới nhà để làm bạn với ông chồng của mình trong suốt thời gian cổ muốn cúng dường trai tăng, muốn cho mình tâm thân trong sạch để mà cúng dường trai tăng. Thì mới mời cô Simra đó tới trả tiền. Thì khi cô Simra đó về nhà thì cô rất là đẹp, cho nên cô coi thường cô Bu Nha. Cô Bu Nha thì cả ngày cứ ở trong nhà bếp mà hay là trong nhà lo dọn dẹp nhà cửa cho đẹp đẽ trang nghiêm, lo những cái thức ăn thượng vị để mà cúng dường trai tăng. Thành thử không có thời gian mà trang điểm gì hết. Thì cô Simra đó coi thường cô Bunya. Và một hôm đó cô Simra cổ giả bộ, cổ đổ bơ đang sôi lên đầu của cô Bunya. Tức là cổ ghét cô Bunya, cổ coi thường. Bơ sôi, cổ lấy cổ đổ lên đầu cô Bunya. Thì mấy người gia nhân trong nhà rất là kính trọng thương yêu cô Bunya, cho nên quay lại đánh cô Simra. Thì bây giờ cô Bunya động lòng mới can để cứu cô Simra khỏi bị đánh đập. Do đó cái hành động đó khiến cho cô Simra hối hận. Rồi sau khi trai tăng xong xuôi rồi thì bây giờ cô Simra mới phát tâm muốn cúng dường trai tăng, tăng đoàn của Đức Phật. Tức là từ bây giờ cổ hối hận rồi trở về nương tựa nơi Tam Bảo, chứ không có còn cái giống như cuộc đời lúc trước nữa. Thì bây giờ cô Simra mới mời, mỗi ngày mời 8 vị tỳ kheo tới nhà để cúng dường trai tăng. Thì ít lâu sau thì cô Simra ngã bệnh, bệnh nặng. Nhưng mà cô cũng vẫn giữ cái ý định là vẫn cúng dường trai tăng mỗi ngày 8 vị. Thì có một lần một vị tỳ kheo đi thọ trai tăng về tăng đoàn, nói cô chủ nhân cô Simra đẹp lắm. Thì có một vị tỳ kheo trẻ nghe cái lời nói đó rồi thì trong lòng mơ ước, mong đợi đến ngày để đi tới để thọ trai nhà cô Simra. Thì lúc đó cô Simra đã bệnh nặng rồi. Thì tới cái ngày mà cái vị tỳ kheo trẻ đó được tới nhà để thọ trai á, thì cô Simra đã bệnh rất nặng. Thì có người tỳ nữ, người hầu đó dìu ra để mà đảnh lễ chư tăng. Thì cái vị tỳ kheo trẻ về suy nghĩ, cô Simra đang bệnh mà còn đẹp như vậy đó. Tức là cổ rất là đẹp. Ít lâu sau thì cô Simra chết. Thì lúc đó không có quả thiêu, mà thi thể của cô Simra được đem tới một giống như một cái quảng trường. Thì Đức Phật dẫn tăng đoàn tới để xem, và trong đó có cái vị tỳ kheo trẻ. Thì bây giờ người ta mới rao là cô Simra khi còn sống đó, phải có 1.000 đồng vàng mới được thân cận với cô một ngày, thí dụ vậy đó. Thì bây giờ có ai bằng lòng hay không? Không ai. Hạ giá xuống cho tới bây giờ, giờ cho không cô Simra nè, ai rước về cũng không ai, cũng không ai ra dám lãnh cô Simra về. Tại vì bây giờ là cái thi thể rồi. Thì cái câu chuyện như vậy đó, cuối cùng thì vua mới ra lệnh là quả táng, quả thiêu cô Simra. Thì bây giờ Đức Phật mới dẫn cái đoàn tỳ kheo đi về. Và cái vị tỳ kheo trẻ đó từ đó mới tu tập tinh tấn, về sau đắc quả A-la-hán. Cô kể chuyện này để cho quý vị thấy Đức Phật có rất nhiều phương thức thiện xảo để mà giáo hóa đệ tử. Không cần nói một lời, không cần giảng một lời, chỉ cho nhìn thấy một người đẹp cách mấy mà khi chết rồi thì nó cũng không có giá trị gì nữa hết. Thì khi mà Đức Phật cho các vị tỳ kheo đến nghĩa địa để mà ngồi thiền hay mà tu tập là cũng trong cái ý đó. Không cần giảng ý nghĩa của vô thường, không cần giảng sinh lão bệnh tử gì hết đó, chỉ nhìn sắc chết thôi thì phải nhận ra cái kết cục của cuộc đời mỗi người là như vậy thôi, không có khác được. Thì chính Thái tử Siddhartha lần đầu tiên nhìn thấy ba cái cảnh già, bệnh và chết. Chỉ nhìn thấy một lần mà nó đánh mạnh vào cái tâm thức của Thái tử Siddhartha. Ngài tỉnh ngộ, nhận biết cái tương lai già, bệnh, chết sẽ xảy tới cho mình y hệt như vậy. Cho nên mới cương quyết mà từ bỏ hết cái cuộc đời xa hoa, hay là cái cuộc đời hạnh phúc trong gia đình, hay là cái tương lai làm vua của mình. Ngài cũng tỉnh ngộ, biết kết cuộc cũng chỉ là giống như cái xác chết vậy thôi. Thành thử sau này các vị tổ mới thu gọn lại cái phần quán thân. Bây giờ quán thân bất tịnh để đối trị ngay cái lòng luyến ái thân, cái ngã chấp, cái tham dục của con người khi nghĩ rằng cái thân của mình nó còn hoài, hay là trong người mình có cái ngã. Đây là cái phần Đức Phật dạy về quán thân. Thân là một cái thực tế gần gũi nhất, cụ thể nhất đối với chúng ta. Khi nhận ra cái thân, cuối cùng rồi cũng đi tới cái chỗ biến hoại, tiêu diệt, thì mình bớt đi cái ngã ái, hay là bớt đi cái lậu hoặc, tài sắc danh thực thùy, để mà bồi dưỡng cho cái thân. Chúng ta tiếp tục nhang, ai đọc được đọc tiếp giùm trang 6. Bây giờ tới quán thọ.
Này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo khi cảm thấy lạc thọ, tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất. Như vậy, vì ấy sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. Có thọ đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ.
Thôi ngừng. Thọ tức là cảm thọ, mà cảm thọ thì có hai, phải không? Tức là thọ thuộc thân hay thọ thuộc tâm á. Thọ mà không thuộc vật chất tức là thuộc về tâm. Thì mình biết mà thuộc về thân mình dùng cái từ cảm giác, thuộc về tâm mình dùng cái từ cảm nhận đi, feeling á. Và có ba cái trường hợp là lạc hay là khổ, và bất lạc bất khổ. Như vậy cũng là lúc nào cũng phải giữ cái biết như thật. Mình có cảm giác cảm nhận gì, cảm giác hay cảm nhận nó thực sự, khi mình nhận biết thì mình nhận biết qua cái gì quý vị? Hả? Nhận biết qua cái gì? Cái cảm giác hay cảm nhận thực sự nó là cái gì? Nó chỉ là những cái tín hiệu truyền vào não bộ để mình nhận biết thôi. Mà khi mình nhận biết trong không lời thì sao? Thì cái tín hiệu này nó phải chấm dứt. Tại vì trong mỗi lúc chỉ có một tín hiệu nó đi vào não bộ thôi. Tuy nhiên, thí dụ như mình có một niềm vui, mình biết mình đang vui, cái niềm vui vẫn kéo dài thì cũng được. Tức là trong cái bước sơ cơ, mình nhận biết và cái niềm vui vẫn kéo dài, mình khổ, mình đau đớn gì đó, mình nhận biết cái niềm vui vẫn, cái khổ, cái đau đớn vẫn kéo dài,
Thì trong bước đầu cái tâm mình nó không có phóng đi chỗ khác, nó cũng chỉ biết những cái dấu hiệu của cảm thọ thôi. Tuy nhiên khi mà mình thực hành, mình có cái biết không lời vững chắc, thì những cái tín hiệu này nó sẽ mờ đi lần lần và nó sẽ chấm dứt. Khi mình ở trong cái chỗ tâm bất động, tức là vượt qua mọi cảm thọ rồi đó. Cái cảm thọ phải vượt qua nó mới trở nên là chánh niệm tỉnh giác, tức là cái tầng thiền thứ ba của Đức Phật. Không còn cảm giác cảm thọ nữa thì mới được. Còn khi mình vẫn còn cảm giác hay cảm nhận thì lúc đó mình vẫn còn ở trong bước thứ nhất. Còn lên tới cái bước thứ ba là chánh niệm tỉnh giác rồi thì phải xa rời những cái cảm giác hay là cảm nhận này, thì tâm mình mới thật sự là bình an, trống rỗng, khách quan. Thực ra cái phương thức thực hành ở đây nó là một cái tiến trình đi từ đơn giản cho tới khó hơn, đi từ thấp tới cao. Cái bước đầu ở đây là biết như thật, cho nên đau biết đau, vui biết vui, khổ biết khổ đó. Nhưng mà đi tới cái mà an trú chánh niệm như vậy thì lúc bây giờ những cái dấu hiệu hay là những cái tín hiệu này nó phải mờ đi, nó phải chấm dứt. Bây giờ chúng ta đọc tiếp.
Này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo sống quán tâm trên tâm? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo với tâm có tham, tuệ tri, tâm có tham, hay với tâm không tham, tuệ tri, tâm không tham, hay với tâm có sân, tuệ tri, tâm có sân, hay với tâm không sân, tuệ tri, tâm không sân, hay với tâm có si, tuệ tri, tâm có si, hay với tâm không si, tuệ tri, tâm không si, hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri, tâm được thâu nhiếp, hay với tâm tán loạn, tuệ tri, tâm bị tán loạn, hay với tâm quảng đại, tuệ tri, tâm được quảng đại, hay với tâm không quảng đại, tuệ tri, tâm không được quảng đại, hay với tâm hữu hạn, tuệ tri, tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng, tuệ tri, tâm vô thượng, hay với tâm có định, tuệ tri, tâm có định, hay với tâm không định, tuệ tri, tâm không định, hay với tâm giải thoát, tuệ tri, tâm giải thoát, hay với tâm không giải thoát, tuệ tri, tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán tâm trên tâm.
Bây giờ tới tâm. Tâm thì có nhiều sắc thái, tham, sân, si, định hay là tán loạn. Tâm mà có giới hạn hay là tâm vô thượng, tâm quảng đại hay tâm không quảng đại, tâm có định hay là tâm không định,
chấm chấm đi.
Thật ra các sắc thái tâm nhiều lắm. Thí dụ như tâm buồn phải biết, tâm vui phải biết, tâm có từ có bi phải biết, tâm hỷ xả phải biết. Và tới cái đoạn cuối cùng, quán pháp. Bây giờ chúng ta đọc tiếp.
Này các tỷ kheo, thế nào là các tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo nội tâm có ái dục, tuệ tri, nội tâm tôi có ái dục, hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri, nội tâm tôi không có ái dục. Và giới ái dục chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ thiên như vậy. Và giới ái dục đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ thiên như vậy. Và giới ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ thiên như vậy. Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri, nội tâm tôi có sân hận. Hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri, nội tâm tôi không có sân hận. Và giới sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có hôn trầm thủy miên, tuệ tri, nội tâm tôi có hôn trầm thủy miên. Hay nội tâm không có hôn trầm thủy miên, tuệ tri, nội tâm tôi không có hôn trầm thủy miên. Và giới hôn trầm thủy miên chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới hôn trầm thủy miên đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới hôn trầm thủy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri, nội tâm tôi có trạo hối. Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri, nội tâm tôi không có trạo hối. Và giới trạo hối chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới trạo hối đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có nghi, tuệ tri, nội tâm tôi có nghi. Hay nội tâm không có nghi, tuệ tri, nội tâm tôi không có nghi. Và giới nghi chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới nghi đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các đội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái.
Hơi ngừng. Năm triền cái, mình gọi là ngũ triền cái đó. Triền cái là những cái điều xấu, nó ngăn che cái con đường giác ngộ của mình đó. Năm triền cái đó là tham, tham dục. Ở đây ghi là ái dục hả? Tham, sân, hôn trầm. Hôn trầm thủy miên luôn. Trạo hối hay trạo cử và nghi. Tham tức là ái dục đó. Tham ái, ái dục. Sân là sân hận. Hôn trầm là uể oải, buồn ngủ. Thủy miên là ngủ. Cho nên hôn trầm thủy miên đi chung. Trạo hối hay trạo cử là ý nói tâm tán loạn, lăng xăng dao động tán loạn, gọi là trạo hối. Hối hận, trạo là lăng xăng dao động. Còn nghi, nghi là nghi ngờ. Đó là năm cái điều cản trở cái bước đường tu tập của mình, gọi là năm triền cái hay là ngũ triền cái. Cũng một thứ, chỗ thì nói trạo cử, chỗ thì nói trạo hối. Đó là ý muốn nói tâm tán loạn, loạn động, lăng xăng. Hối thì là hối hận, ăn năn á. Cho nên nó rai rứt hoài á. Bây giờ chúng ta đọc tiếp.
Lại nữa, này các tỷ kheo. Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ ẩn. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ ẩn? Này các tỷ kheo, tỷ kheo suy tư. Đây là sắc. Đây là sắc tập. Đây là sắc diệt. Đây là thọ. Đây là thọ tập. Đây là thọ diệt. Đây là tưởng. Đây là tưởng tập. Đây là tưởng diệt. Đây là hành. Đây là hành tập. đây là hành diệt. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn.
Thôi, gọi là năm thủ uẩn, tức là ngũ uẩn đó quý vị. Mà chấp thủ cho nên gọi là thủ uẩn. Mà mình học thì mình nói là ngũ uẩn đó. Thủ uẩn với ngũ uẩn, ngũ là năm, còn thủ là chấp, dính chặt. Thì đây là cũng là sắc thọ tưởng hành thức thôi. Nhưng mà quán trong ba chiều. Thứ nhất, đây là sắc. Đây là sắc hay là thọ tưởng hành. Và thứ hai đó là sắc tập, tức là nguyên nhân thành lập. Tập đó là cái nhân, cái nguyên nhân để thành lập nên mỗi khối, gọi là cái chữ tập. Do đâu mà thành lập sắc thọ tưởng hành thức? Và cuối cùng nó thay đổi, nó biến dịch, tức là năm thủ uẩn này diệt, diệt mất. Tức là sinh ra rồi diệt đi. Tức là cũng nhận ra được cái tánh chất vô thường với vô ngã của ngũ uẩn. Bây giờ chúng ta đọc tiếp.
Lại nữa, đầy các tỷ kheo. Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng, tuệ tri mũi và tuệ tri các hương, tuệ tri lưỡi và tuệ tri các vị, tuệ tri thân và tuệ tri các xúc, tuệ tri ý và tuệ tri các pháp. Do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ.
Nào, cô quên cho nghỉ giải lao, có cần nghỉ giải lao không? Cần không? Cần không? Có mấy cô gật đầu kìa. Hả? Không cần hả? Học luôn hả? 9 giờ tới 12 giờ học luôn hả? Luôn ha? Rồi, vậy thì giờ cô giảng phần này chứ chưa phải đọc hết cho rồi đâu. Sáu nội xứ là cái gì quý vị? Nội ngoại xứ, nội xứ là gì? Sáu gì? Đúng rồi, sáu căn đó.
Còn ngoại xứ là gì? Đúng rồi. Ủa vậy thôi cô khỏi giảng. Mình gọi là lục xứ, lục căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, da hay ý, da hay thân,
rồi đó là lục căn,
là nội nội xứ. Còn ngoại xứ là lục trần. Lục trần mắt thì sắc, tai là thanh, mũi là hương, lưỡi là vị, da là xúc, và ý là pháp. Đó
gọi là nội xứ, ngoại xứ. Thì vừa nội xứ kết hợp với ngoại xứ, tức là mắt có không, mắt là giác quan, rồi phải có cái đối tượng của giác quan là sắc, thì từ đó nó mới kết hợp nên là cái thấy của mình, gọi là nội xứ, ngoại xứ. Khi mắt mà kết hợp với sắc thì có cái gì xảy ra? Mắt kết hợp với sắc thì có cái biết của cái gì? Thức. Đúng rồi, của nhãn thức. Cái này thì đó, cho ra cái thấy của con mắt, cái biết của con mắt, mà cái này gọi là thức, nhãn thức. Còn tai, nhĩ thức. Còn mũi, tỷ thức. Còn lưỡi, thiệt thức chứ. Cái gì? Nhãn nhĩ nhĩ, nhãn nhĩ tỷ thiệt. Thiệt là lưỡi, thiệt thức. Còn cái này là thân thức, và cái này là ý thức. Cái này kêu là lục thức. Cái này 6 nội xứ, 6 ngoại xứ là 12, 6 thức nữa là 18. Kêu là cái gì? Thập bát gì? Đúng rồi, thập bát giới. 18 giới. Bây giờ tiếp tục nha, trang 9.
Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 7 giác chi. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 7 giác chi? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nội tâm có niệm giác chi, tuệ tri, nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri, nội tâm tôi không có ý niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tụ tập viên thành, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có trạch pháp giác, hay nội tâm có trạch pháp giác chi, hay nội tâm có tinh tấn giác chi, hay nội tâm có hỷ giác chi, hay nội tâm có khinh an giác chi, hay nội tâm có định giác chi, hay nội tâm có xả giác chi, tuệ tri. Nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri. Nội tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với xả giác chi đã sanh, nay được tụ tập viên thành, vì ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 7 giác chi. Lại nữa, này các tỳ kheo, vì ấy sống quán pháp trên các pháp đối với 4 thánh đế. Này các tỳ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế? Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ, như thật tuệ tri, đây là khổ tập, như thật tuệ tri, đây là khổ diệt, như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì vậy, về ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay về ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, về ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế.
Thôi ngừng. Thất giác chi, tức là bãi cái chi hay là bãi cái phần để đưa tới giác ngộ, gọi là thất giác chi. Chi là chi phần á, để đưa tới giác ngộ. Thì có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, khinh an giác chi, hỷ giác chi, sáu có định giác chi, có xả giác chi. Niệm thì đây mình phải xác định đó là cái niệm của tánh giác nha, tức là niệm vô niệm theo cái từ của trong Pháp Bảo Đàn Kinh, hay là niệm chân như, tại vì nó đưa tới giác ngộ. Hay là mình nói đó là cái biết không lời của tánh giác. Trạch pháp nghĩa là thông suốt tất cả các pháp, rốt ráo pháp học pháp hành thông suốt hết. Tinh tấn là cái năng lực thúc đẩy mình dấn bước để tiến tới mãi trên cái con đường tâm linh, đó là tinh tấn giác chi. Nếu không có tinh tấn thì là lười biếng dễ đãi, thì không bao giờ đưa tới giác ngộ. Trạch pháp là thông suốt tất cả các pháp á, pháp học pháp hành. Thì trong cái nghĩa tinh tấn nó cũng có nghĩa là mình phải tự lực mình thực hành nữa, tự lực thực hành miên mật. Còn khinh an là cái tâm của mình an lạc, cái thân thể nhẹ nhàng. Thì khi mà mình đấu trí khoa học thì mình biết đó là do nó tiết ra nhiều acetylcholine đó. Thân thể nhẹ nhàng, linh hoạt, gọi là khinh an. Hỷ là vui mừng, thì mình biết đó là do dopamine tiết ra đó, cái tâm hỷ lạc, lúc nào cũng vui mừng, vui vẻ. Còn nếu mình thực hành sai thì không bao giờ có cái kinh nghiệm hỷ lạc hết. Định là cái tâm vững chắc, quyết định, không có lay động trước gió thế gian, là định, phải định thì mới đưa tới giác ngộ được. Tức là kinh nghiệm với chỗ cái nhận thức không lời. Xả là cái tâm bình thản, trầm tĩnh, bình đẳng, khách quan, đó là cái tâm xả. Đó là bảy cái chi phần tu tập để đưa tới giác ngộ. Thì trong bài mình cái tựa đề là niệm xứ, niệm là phải hiểu cái niệm này, nó mới là chánh niệm. Nó là cái nền tảng của chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là cái niệm biết có lời.
Cái cuối cùng là Tứ Diệu Đế phải không? À, cuối cùng là Tứ Đế. Tứ Đế mình đã học rồi. Khổ tập diệt đạo. Mình còn một phần kết luận. Bây giờ chúng ta đọc tiếp.
Này các tỷ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là quả chứng trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả bất hoàng. Này các tỷ kheo, không cần gì đến 7 năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả bất hoàng. Này các tỷ kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả bất hoàng. Này các tỷ kheo, không cần gì 7 tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàng. Này các tỷ kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàng. Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đi đến thanh tịnh, cho chúng sanh vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn.
Giờ câu hỏi quý vị nè, tại sao ban đầu nói 7 năm, rồi nói tới 6 năm, rồi nói 1 năm, rồi cuối cùng nói 7 ngày? Sao kỳ vậy? Sao nói đi nói lại kỳ vậy? Vậy giờ mình chọn 7 ngày thôi ha. Sao? Đúng rồi, tùy căn cơ. Đúng rồi. Hãy người mà sơ cơ còn dùng lời để thực hành thì phải tới 7 năm. Rồi tùy theo tiến bộ hơn nữa thì 1 năm, 1 tháng, cuối cùng 7 ngày. 7 ngày thì mình phải ở trong nhận thức không lời rồi mình mới tu tập. Cái này thì trong 7 ngày. Mà tại sao mà lấy số 7 ngày vậy quý vị? Tại sao mà nói ít quá vậy? Là họ lấy cái mốc là Đức Phật đó. Mỗi tuần định có một tuần lễ thôi đó. Thì bây giờ đó, ai mà kinh nghiệm cái tâm như rồi á, thực hành tứ niệm xứ đi trong vòng tuần lễ, mà phải an trú ở trong cái tâm như, cái định bất động kìa, thì mới là phát huy trí tuệ, thành tựu chánh trí nè, chứng ngộ niết bàn. Khi mình ở trong tâm như rồi, mình nhìn thấy thân thọ tâm pháp tất cả đều như, thì đó là niết bàn rồi. Còn gì? Đúng là tâm diệu phú nó đúng là ngay tức khắc thôi. Đúng rồi, theo trường hợp ông Bậy Gia, đúng rồi. Còn nếu mình là người còn mới tu tập thì đòi hỏi hàng năm để mà trui rèn, làm sao cho mình dừng hết những cái vọng tưởng, vọng tâm thì mình mới thấy được như thật, rồi mới thấy được chân như của tất cả các pháp, thân thọ tâm pháp. Nó là cái con đường tu tập của mình đó. Tùy mỗi người, miên mật hay không, tùy căn cơ. Thì quý vị thấy cái con đường này là con đường của thiền huệ. Con đường của thiền huệ. nhưng mà nó kết hợp với thiền định. Chứ thiền huệ không thì nó không có phát huy Phật tánh, phải kết hợp với thiền định. Tức là nó phải cô động trong nhận thức của mình. Và tới cuối cùng khi mình không có dính mắc gì hết ở đời thì phải vô được cái nhận thức không lời, nó mới rốt ráo. Thì buổi sáng hôm nay chúng ta mới vừa phân tích khái quát thôi cái bài kinh niệm xứ. Chiều nay cô sẽ tổng kết lại, triển khai thêm nữa về bài kinh tứ niệm xứ. Bây giờ mình nghỉ nha, giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.